Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Chính phủ Úc sẽ tài trợ thêm 20.000 suất học nghề TAFE miễn phí. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Chính phủ liên bang sẽ tài trợ thêm 20.000 suất học nghề TAFE miễn phí trong ngân sách liên bang, nhằm nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu lao động đang gây khó khăn cho ngành xây dựng Úc. Đảng Lao động Úc sẽ đầu tư khoảng 90 triệu đô la để cung cấp thêm 15.000 suất học bổng TAFE và VET miễn phí, cũng như 5.000 suất học nghề để gia tăng nguồn lao động lành nghề trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở. Bộ trưởng Kỹ năng và Đào tạo Brendan O'Connor cho biết, khoản đầu tư mới sẽ hỗ trợ nhiều người có được công việc ổn định và được trả lương cao, đồng thời tăng cường nguồn cung nhà ở của Úc. Theo kế hoạch của chính phủ, 15.000 người nhận được các suất học TAFE mới sẽ đảm nhận các vai trò khác nhau trong lĩnh vực nhà ở và xây dựng và sẽ được điều động dựa trên những kỹ năng nào cần thiết nhất ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, 5.000 suất học nghề được cho là sẽ giúp bổ sung thêm nhân lực cho lĩnh vực nhà ở và xây dựng, liên quan đến các vị trí như thợ mộc, thợ sửa ống nước và thợ nề. Theo một báo cáo được Bộ Cơ sở Hạ tầng Úc công bố hồi năm ngoái, tình trạng thiếu hụt lao động đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất và sẽ tiếp tục cho đến năm 2025. Những vị trí như thợ mộc, thợ sửa ống nước, thợ điện và nhân viên xây dựng là những vị trí thiếu lao động nhiều nhất. Cảnh sát đã buộc tội hai người đàn ông liên quan đến một vụ đâm chém xảy ra ở vùng Ormond vào cuối tuần trước. Hai nghi phạm gồm một người đàn ông 27 tuổi đã bị buộc tội giết người và âm mưu giết người, trong khi một người đàn ông 26 tuổi bị buộc tội ẩu đả. Cả hai nghi phạm đều đến từ vùng Ormond. Hai bị cáo đã ra trình diện tại tòa án Goulburn Local Court vào sáng ngày 9 tháng 5 và bị dẫn độ để tiếp tục ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 10 tháng 5. Các cáo buộc được đưa ra sau khi một vụ đâm chém xảy ra ở vùng Ormond vào ngày 5 tháng 5 khiến một người đàn ông bị thiệt mạng và một người đàn ông khác bị thương. Dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến một khu dân cư trên đường North Road vào khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 5 sau khi nhận được tin báo cáo về vụ xô xát xảy ra tại đây. Khi dịch vụ khẩn cấp đến nơi, họ phát hiện hai nạn nhân đã bị đâm chém. Nạn nhân thứ nhất, 22 tuổi, bị thương nặng và tử vong tại hiện trường, trong khi nạn nhân thứ hai, 30 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cả hai nạn nhân đều ngụ tại vùng Noble Park. Hai nghi phạm và hai nạn nhân được cho là có quen biết lẫn nhau. Các siêu thị của Úc thường xuyên bị chỉ trích dùng ni lông để gói trái cây và rau củ tươi. Vì vậy, quyết định của chuỗi siêu thị Coles về việc thử nghiệm một loại túi đựng quýt bằng giấy đã nhận được sự hoan nghênh. Hãng tin Yahoo News cho biết, Coles tuyên bố những chiếc túi mới sẽ giúp giảm tiêu thụ 11,7 tấn ni lông, một chất không thể tái chế được. Chiếc túi mới chủ yếu được làm bằng giấy và có thể bỏ vào thùng rác màu vàng. Tuy nhiên, những chiếc túi này không được làm từ vật liệu tái chế và nhà sản xuất không có được logo FSC, một dấu hiệu cho thấy giấy được chứng nhận là có nguồn gốc bền vững. Ngoài ra, còn có một lớp nhựa mỏng bên trong túi để giúp túi không bị rách. Lớp nhựa mỏng vừa giúp tăng cường độ nguyên vẹn của vật liệu, vừa đóng vai trò như lớp chắn ẩm để bảo vệ thực phẩm, và lượng nhựa này nằm trong ngưỡng có thể tái chế. Loại quýt được đóng gói bên trong túi là quýt được phân loại chất lượng tốt và có giá 6,88 đô la trên 1 kg, so với mức 3,5 đô la trên 1 kg quýt thông thường. Coles cho biết, các túi giấy mới chứa loại quýt được lựa chọn cẩn thận với quy trình trồng trọt và điều kiện canh tác nâng cao, vì vậy chúng có giá cao hơn quýt thông thường. Cảnh sát đã đưa ra cảnh báo về một xu hướng lừa đảo đáng lo ngại mới, trong đó những kẻ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra video hoặc tin nhắn giả giống như người thân của nạn nhân hoặc giả mạo người nổi tiếng. Từ đó, những kẻ lừa đảo sẽ lừa nạn nhân tham gia các khoản đầu tư hoặc đánh cắp tiền hoặc thông tin cá nhân của họ. Hãng tin Yahoo News cho biết, Sở Cảnh sát bang New South Wales cảnh báo người dân về xu hướng lừa đảo deepfake đang gia tăng. Các vụ lừa đảo deepfake liên quan đến việc những kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake hoặc trí tuệ nhân tạo để thao túng các video và hình ảnh hiện có, thậm chí thay đổi giọng nói hoặc tạo ra âm thanh có tính thuyết phục. Những kẻ lừa đảo thường tạo ra cảnh quay hoặc hình ảnh của những người nổi tiếng hoặc chính trị gia, hoặc trong một số trường hợp là người thân của nạn nhân, và sử dụng mồi nhử tài chính hấp dẫn để lôi kéo nạn nhân vào các khoản đầu tư không có thật. Bọn tội phạm cũng có thể đánh cắp thông tin cá nhân hoặc thông tin ngân hàng của nạn nhân. Cảnh sát khuyến cáo người dân nên chú ý đến những điểm bất thường trong video được gửi đến cho họ, chẳng hạn như biểu cảm thiếu tự nhiên, lời nói và khẩu hình miệng không khớp. Người dân cũng nên đặt mật khẩu riêng trong gia đình, và nếu bạn nghi ngờ trong khi nói chuyện điện thoại hoặc gọi FaceTime, hãy hỏi mật khẩu của người gọi và hãy báo cáo nếu nghi ngờ bạn bị lừa đảo tại địa chỉ scamwatch.gov.au. Một không gian văn phòng trống ở trung tâm Melbourne đã được chuyển đổi thành một trung tâm làm việc sáng tạo mới, mở ra không gian làm việc với giá thuê hợp lý cho các nhà sáng tạo ở địa phương và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp và người lao động hơn. Giám đốc đặc trách công nghiệp sáng tạo Colin Brooks hôm 9 tháng 5 đã hoan nghênh thông báo chính thức khánh thành trung tâm Collins Street Studio, được hỗ trợ thông qua sự hợp tác giữa chính quyền lao động và chương trình không gian sáng tạo của Hội đồng thành phố Melbourne. Hãng tin Premier cho hay, cơ sở này trước đây là một tầng văn phòng trống tại địa chỉ 271 Collins Street. Nhưng sau đó, khi được chuyển đổi, cơ sở này cung cấp không gian hơn 1.100m2 với giá thuê hợp lý dành cho các tổ chức và thực tập viên làm việc, hợp tác và kết nối. Với không gian đủ chỗ cho hơn 100 doanh nghiệp sáng tạo, cho đến nay đã có 50 cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhỏ chọn địa điểm này làm nơi làm việc, bao gồm công ty trò chơi kỹ thuật số hàng đầu Summerfall Studios. Cơ sở này được hỗ trợ thông qua Quỹ tái thiết thành phố Melbourne trị giá 200 triệu đô la, cũng như được tài trợ từ chương trình hỗ trợ cơ sở hạ tầng khu dân cư sáng tạo của tổ chức Creative Victoria. Hãng tin SBS đưa tin, hơn 3 triệu người Úc sẽ được xóa nợ sinh viên trong nỗ lực của chính phủ nhằm thu hút lá phiếu của các cử tri trẻ tuổi đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc Jason Clare hồi đầu tháng 5 tuyên bố chính phủ sẽ giới hạn tỷ lệ chỉ số của chương trình cho vay giáo dục đại học HELP, loại bỏ khoảng 3 tỷ đô la nợ sinh viên. Tỷ lệ giới hạn sẽ đảm bảo chỉ số phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng hoặc chỉ số giá tiền lương tùy theo mức nào thấp hơn, sau khi người Úc phải chịu mức tăng nợ sinh viên lên đến 7,1% vào năm ngoái. Chính phủ cho biết sẽ lùi thời điểm thay đổi, vốn là một phần của ngân sách liên bang tháng 5 đối với các khoản vay dành cho sinh viên từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Chính phủ cho biết tất cả các khoản nợ HELP đã được lập chỉ mục vào năm ngoái và các khoản nợ sẽ được lập chỉ mục vào ngày 1 tháng 6 năm 2024 đều sẽ được nhận tín dụng lập chỉ mục. Một người có khoản nợ HELP trung bình là 26.500 đô la sẽ được cắt giảm khoảng 1.200 đô la khỏi các khoản nợ tồn đọng của họ trong năm nay theo thay đổi này, trong khi chờ dự luật được thông qua.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian, vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forcare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forcare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Victoria's Big Build đang dỡ bỏ các điểm giao cắt với đường sắt nguy hiểm và hay gây ùn tắc trên tuyến Pakenham và xây dựng những con đường tốt hơn trên khắp phía đông nam Melbourne. Chúng tôi cũng đang mở các trạm xe lửa mới ở Pakenham và East Pakenham. Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Pakenham từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6. Ngoài ra, cũng sẽ có các công trình đường bộ địa phương ở phía đông nam. Tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbill.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ càng da mặt và nương mũi, càng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Tập đoàn ANG Group Holdings hôm 13 tháng 5 thông báo rằng cơ quan quản lý doanh nghiệp Úc đang tiến hành điều tra ANG về nghi vấn vi phạm pháp luật trong quá trình phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Văn phòng Quản lý Tài chính Úc vào năm 2023. ANG đóng vai trò quản lý rủi ro cho đợt phát hành trái phiếu này, được thực hiện theo ủy quyền của Văn phòng Quản lý Tài chính Úc, đơn vị quản lý danh mục nợ của chính phủ. Sáng cùng ngày, tạp chí Tài chính Úc đã đưa tin cho biết, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đã bắt đầu điều tra vụ việc sau khi nhận được khiếu nại từ Văn phòng Quản lý Tài chính Úc. Hiện tại, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cùng Văn phòng Quản lý Tài chính Úc vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Tập đoàn ANG là một tập đoàn tài chính đa quốc gia có trụ sở chính tại Melbourne. Tại Úc, ANG là ngân hàng lớn thứ hai về tài sản và lớn thứ ba về vốn. ANG có mạng lưới hoạt động toàn cầu với hơn 8,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại 29 quốc gia trên thế giới. Một tòa án tối cao tại Úc hôm 13 tháng 5 đã ra phán quyết ủng hộ mạng xã hội X trong vụ Ủy ban An toàn Điện tử Úc áp đặt lệnh cấm toàn cầu đối với hàng chục video chứa nội dung bạo lực trên nền tảng này. Trong một phiên xét xử ngắn, thẩm phán tòa án liên bang Jeffrey Kennett bác bỏ đề nghị gia hạn lệnh tạm thời ẩn các bài đăng có hình ảnh vụ đâm dao vào giám mục nhà thờ tại thành phố Sydney trong tháng 4 vừa qua, trong đó một thiếu niên 16 tuổi bị buộc tội khủng bố. Thẩm phán Kennett nói rằng lý do đưa ra phán quyết sẽ được công bố sau. Mặc dù vậy, mạng X vẫn có nguy cơ phải đối mặt thêm các hành động pháp lý do đã phớt lờ yêu cầu gỡ bài đăng trên toàn cầu. Phiên xét xử tiếp theo về vấn đề này dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 5. Tuần trước, Ủy ban An toàn Điện tử nói với tòa án rằng giải pháp mạng xã hội X đưa ra thiếu hiệu quả khi người dùng tại Úc vẫn có thể xem các bài đăng thông qua mạng riêng ảo giúp ẩn vị trí của người dùng. Theo cơ quan này, gần 25% người Úc sử dụng mạng riêng ảo. Trong khi đó, các nền tảng khác như Meta đã nhanh chóng gỡ nội dung sau khi nhận được yêu cầu. Ngày 13 tháng 5, một chiếc máy bay hạng nhẹ chở 3 hành khách đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Newcastle ở phía bắc thành phố Sydney, bang New South Wales, sau khi gặp sự cố thiết bị hạ cánh không hoạt động. Để hạ cánh, chiếc máy bay này đã phải bay vòng quanh sân bay trong khoảng 3 giờ để đốt hết nhiên liệu. Cảnh sát cho biết sự việc hy hữu này xảy ra với chiếc máy bay Beechcraft Super King Air 2 động cơ cánh quạt cất cánh từ sân bay Newcastle vào sáng ngày 13 tháng 5 để thực hiện hành trình 180 km về phía bắc tới Port Macquarie. Sau khi phát hiện thiết bị hạ cánh của máy bay gặp sự cố, phi công đã thông báo cho bộ phận kiểm soát không lưu và điều khiển máy bay bay vòng quanh suốt 3 giờ đồng hồ để đốt hết nhiên liệu, nhằm giảm thiểu rủi ro cháy nổ khi hạ cánh bằng bụng. Một đoạn video ghi hình máy bay đã hạ cánh an toàn trở lại đường băng của sân bay Newcastle khoảng 3 giờ sau khi cất cánh vào 12 giờ 20 phút trưa ngày 13 tháng 5. Các đội ứng phó khẩn cấp, xe cứu hỏa và xe cứu thương đã túc trực trên đường băng khi máy bay hạ cánh khẩn cấp. Cả 3 người trên máy bay đều an toàn và không cần nhân viên y tế hỗ trợ khi xuống máy bay. Chiếc máy bay này thuộc sở hữu của công ty Eastern Air Services, có trụ sở tại thành phố Port Macquarie. Hiện công ty chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan đến vụ việc này. Cơ quan an toàn giao thông Úc cho biết sẽ điều tra vụ việc. Thủ hiến bang Nam Úc Peter Malinauskas hôm 12 tháng 5 đã đề xuất cấm trẻ em dưới 14 tuổi ở bang này sử dụng mạng xã hội. Theo đề xuất, mọi trẻ em dưới 14 tuổi ở bang Nam Úc đều không được phép sử dụng mạng xã hội. Và những trẻ em 14 đến 15 tuổi phải có sự cho phép của cha mẹ mới được sở hữu tài khoản mạng xã hội. Hiện chính quyền bang Nam Úc đang xem xét thủ tục pháp lý để luật hóa đề xuất này. Nếu được ban hành, Nam Úc sẽ là bang đầu tiên tại Úc áp dụng lệnh cấm. Thủ hiến bang Nam Úc cho rằng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy mạng xã hội có hại đối với sức khỏe tâm thần và sự phát triển của trẻ em. Nhiều nghiên cứu và bằng chứng cho thấy các thuật toán gây nghiện đang được sử dụng để thu hút giới trẻ, theo cách mà trí tuệ đang phát triển của họ không thể giải quyết được. Thủ hiến bang Nam Úc cho rằng các quy định liên quan có thể tương tự như những quy tắc ngăn chặn người Úc dưới 18 tuổi chơi cờ bạc trực tuyến. Theo số liệu năm 2021 của Ủy ban An toàn Điện tử thuộc Chính phủ Úc, thanh thiếu niên Úc dành trung bình 14,4 giờ mỗi tuần để lướt Internet và sử dụng trung bình 4 nền tảng mạng xã hội khác nhau. Cảnh sát đang kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng sau khi hai vụ hỏa hoạn đáng ngờ xảy ra tại cùng một địa điểm ở vùng Dandenong trong vài tháng qua. Vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra tại cơ sở kinh doanh trên đường Cadham Road ở vùng Dandenong South vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 2. Những tên tội phạm đã điều khiển một chiếc xe Audi màu đen đến trước lối vào của cơ sở kinh doanh này, sau đó lái xe tông cửa và đi bộ vào bên trong bãi đậu xe. Bọn chúng đã đốt cháy cabin của một chiếc semi-trailer, khiến hai chiếc xe tải đậu gần đó bốc cháy và thiêu rụi một trong hai chiếc xe tải này. Vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng ngày 3 tháng 3, cũng tại cơ sở kinh doanh này. Các nghi phạm được nhìn thấy khi đang lái một chiếc xe Ford màu đen vào lối lái xe của cơ sở kinh doanh này trước khi ra khỏi xe, cắt khóa cổng và châm lửa. Hai chiếc xe tải khác ở gần đó đã bị bốc cháy. Những kẻ phạm tội sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ước tính, những kẻ phạm tội đã gây ra thiệt hại khoảng 1 triệu đô la. Các điều tra viên đã công bố đoạn video ghi hình những chiếc xe mà bọn tội phạm đã sử dụng với hy vọng người dân sẽ hỗ trợ điều tra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Người lái xe ở Victoria giờ đây có thể mang theo bằng lái trên điện thoại của mình sau một cuộc thử nghiệm thành công ở Ballarat vào năm ngoái. Chính quyền bang Victoria đã bắt đầu triển khai giấy phép lái xe kỹ thuật số vào ngày 13 tháng 5, với hơn 4,5 triệu người dân Victoria có giấy phép lái xe đủ điều kiện để thực hiện chuyển đổi. Các giấy phép sẽ có hình ảnh 3 chiều và mã QR giúp người dân Victoria có thể kiểm soát loại thông tin cá nhân mà họ muốn chia sẻ. Giấy phép kỹ thuật số lần đầu tiên được thử nghiệm bởi hơn 15.000 cư dân ở Ballarat vào năm ngoái. Người dân Victoria được cấp phép đầy đủ có thể lấy giấy phép kỹ thuật số thông qua ứng dụng VitRose hoặc Service Victoria. Người dân có thể tải xuống ứng dụng MyVitRose hoặc Service Victoria thông qua Google Play hoặc App Store.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Giờ đây, các nhà sản xuất xe hơi đang gửi những chiếc xe có hiệu suất cao nhất của họ đến những đất nước có các tiêu chuẩn về hiệu suất nhiên liệu. Để Úc ngang tầm với thế giới, chính phủ Úc đang thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất xe mới. Dành cho tất cả các xe hơi mới, cho dù đó là xe chạy bằng dầu, điện, hybrid, có thể chạy bằng điện hay xăng hoặc xăng. Mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn về xe hơi và giúp họ tiết kiệm tiền. Tìm thông tin về tiêu chuẩn hiệu suất xe mới của Úc tại cleanercars.gov.au/campaign. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Cây ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cây ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cây ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Nó không phát ra âm thanh, bạn không thể nhìn thấy hoặc ngửi thấy nó. Nhưng trong khi lò sưởi ga của bạn đang chạy, khí carbon monoxide nguy hiểm có thể tràn vào nhà bạn. Bạn có chắc máy sưởi ga của bạn an toàn? Hãy chắc chắn. Hãy bảo dưỡng máy sưởi của bạn ít nhất 2 năm một lần bởi nhân viên lắp ga đủ tiêu chuẩn. Truy cập Energy Save Victoria tại esv.vic.gov.au. An toàn năng lượng, luôn luôn. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, số 1 Treasury Place, Melbourne.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.661 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.816 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 22 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 18 độ.